Có hai cha con tỷ phú nọ cùng đi du lịch đến một thành phố lớn. Khi chọn một khách sạn để nghỉ chân, người con trai đã chọn loại phòng sang trọng nhất. Trong khi đó, người cha chỉ chọn phòng loại thường hạng ba. Thấy vậy, cô tiếp viên ngạc nhiên hỏi, "Thưa ông, tôi biết ông là một tỷ phú nổi tiếng và quyền lực trong một quốc gia giàu có. Vậy sao ông chỉ chọn phòng loại thường mà không chọn phòng hạng sang như con trai ông để hưởng thụ cuộc sống?" Người tỷ phú chậm rãi nói, "Con trai tôi chọn phòng sang trọng đắt tiền vì nghĩ rằng bố của anh ta là một tỷ phú. Còn tôi luôn tâm niệm bố tôi chỉ là một nông dân." Quý vị và các bạn thân mến, cách chọn lựa nào cũng có nguyên do và ý nghĩa riêng. Người con trai đã không ngần ngại chọn một phòng hạng sang để xứng danh là con của một tỷ phú. Còn người cha cũng có cách chọn phù hợp với nếp sống bình dân như cha của ông. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những người lại chọn cao xa hơn những gì mình đang có. Cách chọn này đôi lúc trở thành sự lố bịch, kiêu hãnh. Đó là những người nghèo mà học làm sang, người thấp kém mà học làm cao. Trong đời sống thiêng liêng, mỗi chọn lựa của chúng ta phải gắn liền với ý muốn của Thiên Chúa. Hãy chọn cung cách phục vụ khiêm nhường như Chúa Giêsu, người đến để bênh vực đỡ nâng người hèn yếu, an ủi người đau khổ buồn phiền, chữa lành người đau bệnh và tha thứ cứu vớt người tội lỗi. Để được Thiên Chúa yêu thương cứu vớt, chúng ta phải ý thức mình là một bệnh nhân cần được chữa lành, một tội nhân cần được ơn tha thứ. Có một nghịch lý thường xảy ra, đó là Thiên Chúa mong muốn yêu thương cứu vớt, nhưng chúng ta lại ngần ngại khép kín tâm hồn. Thiên Chúa mong muốn đến với con người, nhưng loài người lại thờ ơ xa cách. Đứng trước tình thương của Thiên Chúa, Thánh Phaolô tông đồ đã xác quyết: Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã tự nguyện ràng buộc chính mình với con người, để dẫn đưa con người về hiệp nhất với nguồn sống toàn hảo trong Thiên Chúa. Khi ấy, tâm hồn người tín hữu sẽ tràn ngập niềm vui tin mừng. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: Những ai để cho Đức Giêsu cứu độ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng và cô đơn. Niềm vui phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta một tình yêu sống động và lớn lao được tuôn tràn từ suối nguồn tình yêu sung mãn của Đức Kitô. Niềm vui ấy thể hiện qua từng chọn lựa to nhỏ và từng thái độ đáp trả liên lỉ mỗi ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nhận rằng, tôi có thể nói rằng niềm vui đẹp nhất và bất ngờ nhất mà tôi gặp được trong đời mình là niềm vui của những người rất nghèo. Họ không có nhiều điều để bám víu. Chính niềm vui làm cho người ta sống và sống chuyển nở. Niềm vui cũng chính là cuộc sống. Vì thế, mỗi ngày sống, đừng quên chọn cho mình một niềm vui. Vui vì được sống, được thể hiện chính mình, vui vì được người khác đón nhận. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm nhận rằng, trong Chúa Giê-xu, niềm vui không chỉ thể hiện bằng nụ cười, mà còn bằng những giọt nước mắt khổ đau. Đó là những giọt nước mắt thống hối ăn năn, nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa vì biết mình được yêu thương, được nên một với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu là niềm vui và tình yêu sự sống. Chúng con xin dìm mình trong biển cả tình yêu ấy, để cảm nhận, để được chữa lành những vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Xin cho niềm vui ơn cứu độ của Chúa lan tỏa chan hòa trong cuộc sống. Amen.
Oh,